trên đặt tiếp, nên gọi là Phó Triệu Thành. Phó là khắp, Triệu Thành khắp tất cả. Con giảng tiếp. Tưởng là người ta quán tưởng làm sao, tức là có trong lòng tin chắc, mới lại có cái chỗ tâm mời cả mười phương, tất cả chúng sanh đều tới. Mà sợ rằng cái tâm của người này chưa đủ lực mời mà người ta không đến, thế cho nên phải làm gì? Mà mười phương xa xôi lắm, mà người ta lại đang chịu bao nhiêu thứ báo khổ nữa, thế thì làm sao mà bây giờ mình mời mà người ta đến được? Thế thì đáp thế này, hỏi con tại sao tâm mình với tâm các vị quỷ thần kia làm sao lại bảo không có xa, không có gần? Xa gần là chúng ta nói chúng ta có cái phân cách, vì cứ thấy cái thân mình nó bằng da bằng thịt, nhưng đằng này bây giờ sống nói về phần cái tâm thôi. Thì thật ra cái tâm ấy, chúng mình học Lăng Nghiêm thì biết tâm chúng ta ở khắp mười phương. Thì đã ở khắp mười phương thì phương nào cũng có tâm chúng mình ở đấy. Cho nên ở đây mình thốt một lời mời thì tức là cái lời mời của mình ấy, nó có mặt ở khắp mười phương, cho nên có tới được. Mà những người quỷ kia người ta cũng thế, tâm người ta thật sự cũng ở khắp mười phương. Như sáng hôm nay vừa nói, tâm chúng ta như là cái ánh sáng ngọn đèn. Thì cái ánh sáng ấy, mình thắp 100 ngọn đèn thì cái ánh sáng ấy nó đều giao chập với nhau, và nó ở khắp cả. Thế vì vậy cho nên cái ánh sáng nó giao chập với nhau, cho nên cái ánh sáng của A thì nó cũng có giao chập với B, cho nên không có xa cách nhau. Còn cái chuyện xa cách đây là cái nghiệp báo của chúng ta, thấy ra cái sự xa cách. Vì vậy theo như ở đây nói, bởi vì chính là chúng ta không có xa gần, tâm của ai cũng lồng vào nhau, cho nên có cái sự cảm ứng, chứ không phải là xa vời. Nhưng vì cái nghiệp báo nó khiến nó có thấy có gần có xa. Vì vậy nhờ thần lực của bài thần chú khiến mười phương đều thành cảnh thắng diệu, mà không còn cái tướng xa gần. Như thế nghĩa là thế nào? Thế nào là thành cảnh thắng diệu mà không còn xa gần? Nghĩa là cái tướng của những cái báo chướng của chúng mình, nó khiến là chúng mình thấy gần thấy xa. Còn bây giờ cái tạm thời nhờ thần lực của thần chú, nhờ phúc, nhờ cái thần lực của Phật, cho nên cái báo chướng của mình nó tạm dẹp bớt cái năng lực của cái báo chướng đi, cho nên chúng ta trở về cái cảnh thật của mình, là cái cảnh ở đây gọi là thắng diệu, tức là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Cái cảnh của chân tâm nó không có gần xa, mà nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên chúng ta mấy những người quỷ thần không có xa gần nữa. Thầy đã nói là cái nghiệp báo nó ngăn cách. Thì theo như ở đây tuy nói ba đầu đường, nhưng mà thực ra là chỉ có các quỷ thần. Mà cũng nói đến địa ngục thì tức là phải có cái thần lực mà phá được các địa ngục rồi, những người thoát được cái báo chướng người ta mới tới được. Cho nên cái báo chướng của chúng ta nó nặng nề, nó phân cách. Thì ở đây tuy nói như vậy, nhưng mà đã nói đến cái thần lực của thần chú với thần lực của Phật thì chúng ta làm sao mà bàn đến được nữa. Lần như vừa nói là cái báo chướng của chúng ta, người thì ở địa ngục, người thì ở đường ma quỷ, những trong cái thân ma quỷ nó cũng bao nhiêu thứ báo chướng. Rồi người thì như bé gì vừa hỏi đó, làm thân chó thân mèo làm sao mỗi chốc mà đến nơi được mà để hưởng cái. Ở đây nói là mời cả mười phương đó, tất cả có bao nhiêu những cái khổ não mời hết các vị ấy tới, thì cái báo chướng nó ngăn che làm sao được. Thế thì đã thưa rằng nhờ thần chú với oai thần của Phật để dẹp cái báo chướng của chúng ta. Bây giờ đây ấy, lại còn ngại thêm một điểm nữa là những các ông bà này là những người nặng nghiệp cả, thì cái tham với cái sân người ta gớm lắm. Ta nặng nghiệp như thế thì bây giờ mà mời người ta đến cả đây, thì rồi trong cái ở đây như theo như đây giảng, thì từ vô thủy tới nay quấy sanh cái lòng phân biệt nhân ngã. Đó, thấy ta thì là chủ, còn những người kia là đối tại với ta. Thế thành như rộng cứ gây ra những các cái thứ oan đối với nhau. Thế thì bây giờ đây ấy, mà lại bảo mời tất cả về đây, thì những cái người mà nặng tham sân si như vậy thì họ sẽ ỷ mạnh, họ hiếp những người yếu, và những cái oán thù họ gặp nhau thì rồi thì họ tới đây ấy, họ chỉ đánh nhau mới cãi nhau thôi, chứ làm sao mà nói cái chuyện họ ăn mới uống được. Hoặc chợt hiện ra các cái chướng, rồi sanh tâm bất bình, hoặc nhận thấy nhau dấy những các cái điều nhiệt não, tức là tranh nhau, cãi nhau, thù hằn nhau. Đấy. Thế thì họ đến đây họ đâu có vui vẻ mà ăn uống, họ đến thì họ bao nhiêu cái nghiệp chướng của họ họ nổi lên, rồi những các cái người này ghét người kia, tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, thế thì lung tung như vậy làm sao mà ăn uống. Thế cho nên đây nói là phải nhờ cái bài thần chú này, cái bài chân ngôn này giải oan và gỡ kết, để cho họ gặp nhau họ không có những các cái rắc rối nữa. Nhờ bài thần chú này thì bao nhiêu oán kết từ vô thủy được gỡ đi, họ gặp nhau họ thương quý nhau, họ cùng tới cái pháp hội này để họ thọ hưởng. Trước nữa là thọ hưởng cơm canh cho đỡ đói, sau nữa là nghe pháp và nhờ những bài thần chú này mà giải những cái oan nghiệp, giải những cái tội khổ.
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là cái chỗ mà sự vô thủy lại ngay với sanh cái lòng phân biệt nhân và ngã, kêu bàn ta làm chủ, thì kính bạch thầy có phải là cái lúc mà mình dỗ, ví dụ như là cái người mà ví dụ mình dỗ cái người là chính mà mình gọi tên chính đó, kính bạch thầy, thì cái người đó người ta làm chủ, còn cái những mình gọi tên những cái vị kia là tất cả mười phương loại cô hồn á, thì có phải những người đó là đối phương với ta, là đối phương với người chủ không
ạ? Không phải, đây là nói cái nghĩa chung, chứ không phải là nói riêng về một đám dỗ, bởi vì thí thực đây là cúng khắp cả, chứ không phải định tâm cúng riêng một người nào làm chủ. Đây nói chữ chủ đây ấy, là muốn giảng nghĩa rằng chúng ta, tất cả chúng ta có cái tâm phân biệt, quấy nghĩa là sai lầm mà cứ phân biệt, chia ta chia người, rồi cứ lấy mình ấy làm chủ, còn mọi người kia là đối phương của mình. Và chúng ta vì thế cho nên mới có tham, mới có giận, rồi gây oán thù với nhau. Cho nên bây giờ mà ở trong một bữa này mà mời tất cả họ tới thì họ chỉ mải đánh nhau rồi. Thế cho nên phải có cái bài thần chú này coi như giải hòa tất cả, để mọi người đến đây ai nấy dẹp, tự nhiên dẹp những cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng của họ, để tới đây ai nấy vui vẻ. Đấy, gọi là kính ái lẫn nhau mà cùng đến cái pháp hội này. Chúng ta thấy là Phật cẩn thận như vậy đấy. Cũng như chúng mình mà khi nào mà muốn có cơm có gạo mà muốn phát trần thì cũng phải mời công an, mời những các bộ đội tới để người ta giữ trật tự, chứ không có cũng khó mà yên. Thì đây phải có cái bài thần chú này để giải hết những cái oan nghiệp, để cho mọi người, những các vị người ta tới pháp hội người ta vui vẻ mà người ta thọ lãnh. Trước nữa là thọ thực, sau nữa là thọ pháp, để mà tiêu tai giải nạn.